Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, Chủ nhật thứ hai mùa chay, lời Chúa hướng dẫn chúng ta trên con đường hành trình đức tin. Hành trình đức tin là một cuộc hành trình đòi hỏi nhiều nỗ lực của con người, và nhất là với ơn thánh của Thiên Chúa. Tại vì khi người ta bắt đầu cuộc hành trình đức tin như thế, thì người ta đi vào một cuộc phiêu lưu. Một cuộc phiêu lưu mà nhiều khi người ta không biết được người ta sẽ đi đến đâu, và phó thác hoàn toàn cuộc sống của mình vào đấng mà mình tin tưởng, như trong sách Sáng Thế Ký ngày hôm nay nói về cuộc đời của ông Abraham. Và trong bài tin mừng thì Chúa Giêsu cũng dẫn đưa ba môn đệ đi từ cái khởi điểm này đến một cái đích điểm khác, để cho các ông có thể vững tin vào cuộc hành trình theo Chúa Giêsu. Mà cuộc hành trình theo Chúa Giêsu là cuộc hành trình vác thập giá của chính mình và từ bỏ chính mình để đi theo Chúa. Vì vậy, chỉ cách khoảng 6 ngày, Đức Giêsu đã loan báo cho các môn đệ biết là Ngài sẽ bị đau khổ, bị người ta đánh đập, bị người ta giết đi, và rồi 3 ngày sau sẽ sống lại. Và đây là lời loan báo thứ nhất về cuộc khổ hình của chính Chúa Giêsu. Và chính khi loan báo như thế thì các môn đệ bị choáng váng, bị sốc. Tại vì họ đang tin tưởng tuyệt đối vào thầy của mình là đấng thiên sai đến để giải thoát dân tộc Do Thái khỏi ách nô lệ của Roma. Và đối với những người Do Thái thì đấng thiên sai phải là đấng hùng mạnh, đấng chiến thắng. Còn đây Đức Giêsu mà các ông đang cảm nghiệm rằng Ngài là đấng thiên sai của Thiên Chúa ngay từ khi mà Chúa Giêsu mời gọi các ông theo Ngài. Ấy thế mà gần chót của cuộc hành trình này thì chính Đức Giêsu lại loan báo Ngài sẽ bị đánh đòn, sẽ bị hành khổ và sau cùng bị giết chết, nhưng ngày thứ ba sẽ sống lại. Lời loan báo đó làm cho các ông khó chịu, vì khác hẳn quan điểm của người Do Thái. Vì vậy mà ông Phêrô đã ngăn cản thầy: "Thầy ơi, đừng có như thế." Và Chúa Giêsu đã trách mắng ông Phêrô là Satan: "Hãy lui ra đằng sau thầy." Và ngày hôm nay, để có thể củng cố niềm tin của các tông đồ vào công cuộc mà Đức Giêsu sẽ chấp nhận đau khổ để rồi cứu chuộc loài người, thì Đức Giêsu muốn cùng các ông lên núi cầu nguyện. Và ở trên núi, đang khi cầu nguyện, thì Đức Giêsu đã biến hình, trở nên sáng láng, và quần áo của Ngài trở nên như ánh sáng. Rồi các ông nhìn thấy có ông Môsê và ông Elia hiện đến để đàm đạo với Đức Giêsu. Và Thánh Luca sau này Ngài nói rằng các vị đàm đạo về cuộc thương khó của Đức Giêsu. Việc mà Đức Giêsu sẽ thực hiện ý muốn của Chúa Cha để cứu chuộc nhân loại. Việc hai ông Môsê và ông Elia hiện đến để đàm đạo với Đức Giêsu về cái hành trình thương khó của Đức Giêsu Điều đó nói lên rằng ông Môsê là người mà Thiên Chúa đã tuyển chọn để lãnh đạo và đưa dân riêng của Thiên Chúa ra khỏi Ai Cập. Và rồi chính ông cũng được Thiên Chúa ban cho lề luật để củng cố lòng tin của người Do Thái trên con đường bước theo và tin vào một Thiên Chúa duy nhất. Và chính ông Môsê cũng là người đã loan báo cho dân Do Thái rằng sẽ có một vị tiên tri, một vị ngôn sứ vĩ đại xuất hiện, và vị đó sẽ giải thoát anh em. Còn ông Elia là một trong những vị tiên tri lớn, là một con người đã luôn luôn nhiệt thành giành giật dân về cho Thiên Chúa. Ông đã được Đức Giêsu cũng như là Kinh Thánh truyền tụng là ông phải đến để giới thiệu Đấng Thiên Sai cho muôn dân. Kính thưa cộng đoàn, việc mà hai vị ngôn sứ vĩ đại ở trong Cựu Ước đến để đàm đạo với Đức Giêsu, điều đó cũng nói rằng chính các vị là những người mà giới thiệu Đấng Thiên Sai cho muôn dân. Vậy việc các ngài đến ngày hôm nay để đàm đạo với Đức Giêsu là một chứng thực về Đức Giêsu là Đấng Thiên Sai, và ở nơi ngài, ngài sẽ có một cuộc hành trình, một cuộc hành trình đau khổ để đạt đến vinh quang, và đó chính là sự vâng phục Thiên Chúa để Đức Giêsu mang lại cho con người ơn cứu độ. Và giữa khi các môn đệ nhìn thấy cái vinh quang mà ông Môsê cũng như là ông Elia đàm đạo với Đức Giêsu, thì các ông lại nghe một cái tiếng phán từ trong đám mây: đây là con ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời người. Đám mây bao phủ cả năm người này, cả sáu người này, và đám mây đó làm cho các ông liên tưởng đến việc mà chính đám mây đã che chở dân tộc Do Thái trong hành trình 40 năm trời. Đám mây nói lên sự hiện diện và chở che của Thiên Chúa đối với dân của người. Vậy đám mây ngày hôm nay cũng xuất hiện để nói lên rằng Thiên Chúa luôn hiện diện ở trong lịch sử, và Thiên Chúa hiện diện ở nơi Đức Giêsu, cũng như Thiên Chúa hiện diện nơi các môn đệ này. Công sau khi nghe được lời của Thiên Chúa phán trong đám mây làm cho các ông hoảng sợ. Hoảng sợ vì đối với người Do Thái là ai mà có thể diện kiến được Thiên Chúa thì người đó phải chết. Nhưng mà đồng thời cái tiếng đó lại cảnh tỉnh các ông là hãy vâng nghe lời của Đức Giêsu là đấng mà Thiên Chúa sai đến để cứu chuộc nhân loại. Và Chúa Giêsu đã đến để thức tỉnh các ông hãy trỗi dậy, và còn nói với các ông là đừng nói cho ai biết những điều các ông đã chứng kiến cho đến khi Con Người từ trong kẻ chết sống lại. Việc mà Đức Giêsu nói và thức tỉnh các ông hãy trỗi dậy, chính các ông phải trỗi dậy trong lòng tin. Các ông nhìn thấy và các ông đã chứng kiến Đức Giêsu biến hình. Các ông sẽ thấy Đức Giêsu chỉ trong vòng mấy ngày nữa đi vào cuộc khổ hình, và rồi ba ngày sau ngài sẽ sống lại hiển vinh. Vậy cái biến cố biến hình này là một biến cố báo trước là Đức Giêsu sẽ chiến thắng tử thần. Và biến cố này cũng làm cho công hồi tưởng lại khi mà Thánh Phêrô đại diện cho anh em sau khi được Chúa Thánh Thần hiện xuống. Thánh Phêrô đã minh chứng rằng chúng tôi đã chạm đến vinh quang của Ngài, vinh quang mà Thiên Chúa ban cho Ngài. Và rồi các ông cũng nhớ lại cái quang cảnh mà Đức Giêsu đã dẫn cả ba ông đến để chữa cho cái người con gái đã chết và trỗi dậy. Và Chúa Giêsu cũng cầm lấy tay em và nói: em bé hãy trỗi dậy. Điều đó Đức Giêsu đã chứng thực cho các ông rằng sự chết không làm gì được Ngài, và Ngài làm chủ cả sự chết nữa. Vậy việc mà Chúa Giêsu nói các ông trỗi dậy trong lòng tin, để tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa, vào Chúa Giêsu, Ngài là đấng sẽ chiến thắng tử thần. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, bài tin mừng ngày hôm nay biến cố biến hình làm cho chúng ta cũng suy nghĩ. Tại vì thật ra trong cuộc đời của con người chúng ta, Thiên Chúa cũng muốn cho chúng ta được biến hình. Biến hình để trở nên những con người tốt, những con người trở thành môn đệ của Đức Kitô, những con người gắn bó cuộc đời của mình với Đức Kitô, để cuộc đời của mình nên giống hình ảnh của Đức Kitô. Đó là cuộc đời phục vụ, yêu thương. Còn cũng có những sự biến hình mà Kinh Thánh cũng nói tới, và ở trong cuộc sống của chúng ta cũng có thể chứng kiến. Đó là những con người ban đầu tốt, nhưng mà rồi vì những đam mê, vì danh vọng, vì quyền thế, vì những lợi lộc trần gian đã làm cho mình trở thành những con người xấu. Như ở trong Kinh Thánh nói về cuộc đời của ông Judas Iscariot, kẻ phản bội và nộp thầy. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta là những Kitô hữu, tức là những người được Thiên Chúa mời gọi để bước vào cuộc hành trình với Đức Giêsu. Và Đức Giêsu đã nói và nhắn nhủ với những người môn đệ rằng: anh em hãy từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo Thầy. Chúa Giêsu đã từ bỏ cả chính cái sinh mạng của mình, đã chấp nhận mọi đau khổ để thể hiện cái tình yêu thương của Thiên Chúa qua việc Ngài chấp nhận chịu chết và rồi sống lại vinh quang, để mang lại niềm hy vọng cho mỗi người chúng ta là sau cuộc đau khổ và hành trình có tính cách phiêu lưu, Thiên Chúa sẽ dẫn chúng ta vào ánh sáng kỳ diệu của Người.